thảo một chỗ mà mỗi ngày được học chánh pháp, được nghe chánh pháp, hành chánh pháp, được sống chung trong một cái tập thể để mà trao đổi khắp tấm cho nhau. Cái thứ ba nữa là tạo một cái điều kiện để cho các cái hàng Phật tử thí chủ người ta có cái cơ duyên, người ta cúng dường, ứng xử cúng dường để đảm bảo đồng thời là ta được sinh pháp cũng hơi kinh. Có những cái điều lễ như vậy cho nên là cái truyền thống đó mấy nghìn năm nay Phật giáo thế giới các cái nước mà tử thừa thì cái thời gian có khác hơn là của Phật giáo Việt Nam ta. Cả thế giới đều có cái truyền thống tiết hạ hơn 3 tháng như vậy. Và hôm nay ở đây thì tôi mong mình được giúp thực sự câu hỏi về giúp hạn cơ tại tỉnh Sát Ngọc Hương. Cũng như các năm tôi cũng có cái điều kiện để mà truyền đạt rồi nhắc nhở sách tính cho đại chúng. Thế thì hôm nay là cái buổi đầu tiên tôi cũng mới biết là ở đâu cái chương trình học ở đâu đó, không rồi mà có đầy đủ chưa, có được học những cái bộ kinh nào của các viện khác, và có dạy những bộ kinh nào. Chúng tưởng tôi biết rồi, tôi sẽ đủ lắm. Cũng lắm lắm, tôi có thể sẽ đủ rồi. Cái học kinh là người thầy, cái tên là người bộ kinh. Mà bây giờ thì từ lâu nay ta làm vậy hết rồi. Người thầy rồi năm nào cũng học cái người sư nó tục lặp lại những cái bộ kinh, những cái tên ngang đời bộ kinh như vậy mà thường thường là không có hết, không có cái bộ kinh nào nó hết cái bộ kinh nào, thường đã có tôn chủ cái một bộ kinh nào đó mình nắm không có vững. Thành ra cái việc này thì tôi không muốn nói gì sao. Cũng như các cái giảng đường mà người ta giảng, bữa nay một thầy, một vị giảng sư, rồi tuần sau vị giảng sư, rồi tuần sau vị giảng sư, cứ thay phiên vậy đó mà. Thành ra Phật tử cũng như giảng hoài, nghe rứa thì chết. Mà kinh nghe thì nghe, nó đánh lộn, nó đảo lộn ra, nghĩa là cái tư tưởng nắm không có được. Chưa nắm được cái tư tưởng, cái kinh điển ra sao hết, chứ mình chết. Vậy là cái đó là cái điều mà riêng tôi thì tôi lo lắng, tôi không nói gì được. Chứ tôi nói ví dụ như cái trường hạ vậy ha, mỗi năm vậy là mình học một bộ kinh, mà mình nắm cái thuật vốn được bộ kinh thấy bảo đàn đó. Thì năm nay thì là bao nhiêu 250 người đâu mình học được bộ kinh thấy bảo đàn, mình nắm được rõ. Và cái năm đó mình học bộ kinh thăng hoa cũng vậy vậy. Nên cái pháp hoa mà mình học trong mùa hạ được nửa bộ, ví dụ vậy, thì hai mùa hạ còn bộ kinh mình nắm từ đầu tới đuôi, từ phẩm một cho tới phẩm cuối cùng, nó rõ, thật là rõ được một bộ kinh như vậy, thì cái lợi nó rất là lớn. Còn người thầy, mỗi thầy dạy có vài lần, ba lần cho một bộ kinh mà nghe là vậy đó, mà mình nắm không có được, không có nắm được. Cái thằng của tôi đó, tôi thực hiện để cái người ý muốn của tôi đó là từ cái ngày giải thống tới giờ năm 1976 tôi giảng ở chùa Vĩnh Nghiêm cho tới năm nay nó từng bộ vậy đó. Nếu mà những người nào mà đi nghe liên tục kể cả tài liệu nữa, có tài liệu và nghe từng bộ kinh vậy, sẽ nắm từng cái hệ tư tưởng của cái ngàn giới, nó rất là rõ ràng. Rồi là mà tôi vào đó đó thì 20 mấy năm ha, tôi làm việc đó, các Phật tử người ta theo đâu, người ta tiếp tục tôi nghe, khởi đầu bộ kinh cho tới cuối bộ kinh. Mình nắm được cái tư tưởng đó. Thế như những năm qua, giờ đây tôi
tôi có giảng cho tôi nơi đây như vậy, và các vị tôi cũng nhớ tôi nói gì, các vị tôi đã tưởng cũng rời rạc mất hết, không có nhớ gì, nghe là vừa thôi, không có nắm được cái tài liệu. Mà bây giờ theo ý giải chứng đó thì giờ tôi giảng gì cho đăng à, và chúng ta có ý nghĩa gì muốn nghe cho được kinh nào hay. Bây giờ thực tập á, là bây giờ đối với tôi là từng câu mẹ thôi. Mà tôi thấy nó hướng giá vô cực. Mà vì tôi thấy cái đời đó kinh điển bây giờ nó giống như là tình cảnh một cục trẻ mà nó tan từ từ từ, nó thực sự nó tan, nó ngắm từ từ từ. Thành cái hương vị của cái nguyên trẻ đó là mình thấy rất trọn vẹn. Thành ra trẻ nào cũng có cái ngang cho nó. Mà hết là ngang. Nó khác hơn là 50 năm trước. 50 năm trước là như là mình ăn trẻ và giống như là mình ngay là rào như là mình biết. Nhưng mà nếu thì là ma, nhưng mà cái hương vị của trẻ thật sự thì không có thể thích được. Còn bây giờ là do cái quá trình tôn tịch của cái việc mà xem kinh, đọc kinh, học kinh, được truyền đạt, giảng kinh, thì cận như cái tuổi tác nó lớn lên. Thật ra là nhìn kinh điển là nó hay từng câu, từng chữ mà nó không cần gì. Nó cần bỏ vô lần 5-7 viên trẻ rồi ngay, rồi nát, rồi rồi ngớ, rồi nước nữa. Mà tức thứ nào nó cũng chán, nó cũng rất là ngon, thơm ngon. Họ dùng được cái toàn bộ cái hương vị của nó. Cần bây giờ thì tỉ như mỗi năm vậy, không có cách nào mà được chọn cái bộ kinh nào được hết. Thì tôi đề nghị rằng là đại chúng á, trong những lúc mà tôi nghe tôi tập thì các vị nên để ý coi cho các vị yêu cầu cái gì, muốn tôi giúp đỡ cái gì, và có thể các vị cần biết cái gì, và các vị soạn ra cái ý tứ đó, rồi tôi nghe vào đó mà tôi giải đáp thì có lẽ là nó đáp ứng ngay, đáp ứng yêu cầu ngay cho các vị. Cái còn ba bồ hạ mà nói ba bốn lần vậy thì không có thế nào rồi mà cái công chủ của bộ kinh này là mình nắm vững được hết. Thế thì là tôi nhắc lại là các vị nam mình viết ra, xếp ra những cái yêu cầu của các vị, những câu hỏi của các vị. Rồi mới nay thì tôi vào đây tôi nói một câu chung, một cái phương pháp tôi hành chung chung chung, gọi là chung chung của những người đệ tử Phật, là các vị để ý thời xưa và Đức Phật. Đức Phật là sau khi thành đạo rồi mà cái thời thích hết đầu tiên mà để cho những cái người mà được đạo thì là cái thời thích mà bắt đầu để đổ cho những người được đạo. Vậy này tôi muốn nói về cái đó, tức là cái giáo lý tương đế. Sau khi Phật thành đạo rồi là Phật xuất về giáo lý tương đế thời thích đầu tiên. Bây giờ hôm nay là tôi ôn lại cái đó để đại chúng biểu. Nghe nó thì nghe nó quen. Nghe nó quen nó gần như là ngàn tay vậy. Nhưng mà hãy thảo. Không được coi là ngàn tay đâu. Như tôi nói nãy đó. Hồi nhỏ thì mình nghe nó thường lắm. Nhưng mà nếu mà thật sự thì mình muốn đi trên con đường giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Thì những cái chữ, những cái câu, những cái bài kinh mà trước đây mình nghe nó rất bình thường. Nhưng mà thời gian nó phải bình thường như vậy. ันบัญญัติจะน้อยหลายก็พักมาพระผัดใหญ่ใจมันก็เงยเจ้าก็เด็กซึ้งด้วยหวานตัวดาวามาแก้พระพักของนะแต่ก็ไม่เลยเจ้าซึ้งด้วยหวานตัวดังหามอามาหามอาลังเอ็งเดินหลังมาพระพักก็ตึ๊บตึ๊บตัวหันตัวนะบางอย่างบางจุดก็เลยแก้มาก็หวานตัวดาวซึ้งก็หวานตัวดาวามันไม่ได้มาคงจะไม่รู้นะคุณตัดเชื่อเด็กจะมาคุณเป็นนี่ว่าก็จะได้หวาคุณได้ผัดคุณตาหันซะคงจะเสียว่าได้ดูโม่เลยนะนั่นแหละคุณเสียดูโม่เพราะโม่คงต้องหวาผัดย้ายหวาคุณโม่ซึ่งหวาตัวใดละนั่นแหละมันคงจะซึ่งเด็กหวาตัวใดละซึ่งเด็กมันคงโม่เลยคุณเสียคุณหวาคุณผัดย้ายมาเมื่อเดือนแรกตัวใหญ่ฮะตัวแรกพังหักก็ยังลุ้นตัวเด้อยังลุ้นตัวเด้อเด็กก็เป็นเรื่องใหญ่ตัวเด็กนะเด็กบ้านนี่ก็หลับเต็มเต็มเด้อหลับเต็มตัวเด้อเด็กจะมีมานั่นหลับดูแผลนี่หลับสุดทุกข์แค่ไหนนั่นหลับเต็มเด้อแล้วเราต้องดูดูแผลอย่างสุดทุกข์แม่ก็หลักขอเบ้อขอเบ้อเดี๋ยวแม่ว่าเดี๋ยวเราได้รับเลือกเราเมื่อเราเลือกมาแล้วเลือกมาก็เลือกมีมาต้องเลือกเนี่ยมาบ้าเจ้าเนี่ยแต่มันเลือกตันเนี่ยแต่เจ้าเจ้าเจ้ามาอันมันเลือกตันก็ไปตั้งกองเราก็เจ้าอยู่ตั้งราชเจ้าเราไม่รู้แต่บางทีนั้นจะไม่ตั้งเลยก็ขอเบ้อละก็ขอได้แหละแล้วอยู่ตรงไหนล่ะก็จะมาเอาเงินก่อนก็ได้ก็ตรงไหนล่ะก็เหนื่อยหนักเลยแข่งเงินได้ล่ะก็จะมาซ้ำหยุดตรงไหนมันไม่ได้ล่ะเขาซื้อเงินก่อนแต่ก็ตรงไหนล่ะก็จะมาเงินหลงตรงไหนเงินหลงตรงไหนเงินซ้ำตรงไหนเงาตักตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นตุ๋นเถื่อจะเป็นใบเถื่อชัดเงามันมุดก็ต้องได้ได้นะครับเงาสุดท้ายก็ฉันอยู่ตรงนั้นจะพักหรอฉันอยู่ตรงนั้นจะหลับตรงนั้นตับนั้นหัวนั้นดาวนั้นมุดก็มุดตุ๋นเถื่อจะชัดเถื่อมาแล้วก็จะตรงนั้นอะเดี๋ยวเราก็มาก็ขอแล้วขอหันขออย่าหวาขอมันนั้นที่ใหญ่มาเนี่ยมันก็ต้องมีค่าแล้วแต่มันก็ต้องขอเถื่อนแล้วเชื่อตามหาตู้หาซึ่งเหนือบางบางคนคือมันไม่ใช่อย่างละแรงมันก็ขอได้แรงมันก็ขอครบทุกหลักตัวไหนอย่าสักหักฉะนั้นต้องการหลักขอเบ้อคุณเบ้อต้องการหลักชักหักอย่าตัวแหวนหลักชักจังหลักเข้าได้เท่าไหร่ขอได้ก็เงินหลักไม่จังจังไม่จังจังจังอาจจะทำร้อนเบาอ่ะจะทำร้อนร้อนเบาอ่ะไม่ชั่งบ้าเบาอ่ะจังจังก็คงรู้ว่าบางอยู่ก็บักหมางบักบึงมันก็บักหมางบักบึงเวลาขอได้แล้วมามันเข้าใจดีแค่ไหนมันจังก็เดินมาลักเลี้ยงแต่ละนั้นเขาจะพูดอะไรกันมันจะใช้เป็นไงแง่หายหักเป็นไงหรือเลี้ยงสุดเลี้ยงก็เป็นไงคือมันคุ้มใช้ตัวเองเหลือขอมาไม่ใช้เด็กตัวเองเหลือขอแล้วเขาถ้าเถื่อนจะมีวันนี้เขาใช้เป็นไงใช้ก็ใช้กันก็บางสามร้อยใช้ก็ได้แบบตั้งง่ายก็ง่ายแบบตั้งแบบตั้งหน่อยตั้งแบบตั้งหน่อยตื้อก็มันเหลือเงินก็เยอะก็ใหญ่แต่แบบว่ามันก็ง่ายกว่าทำก็ง่ายห้องหน่อยห้องหน่อยอย่างนี้ก็ง่ายแบบเด็กเลยฮะแล้วก็ต้องแบบเด็กเลย Tôi nói ví dụ như vậy á, để cho tôi vậy nè, là cái từ này gọi là khổ khổ đó, tôi thấy rất là rõ. Cái tuổi nhỏ là 20 thì thấy chưa rõ nè, mình thấy là phải có tiến tinh như thật là sâu. Còn cái tuổi mà tuổi được 60 tuổi ra nó rồi là dán chiếu chưa cần phải sâu lắm, bạn thấy rõ rồi. Người bản chất của nó là khổ khổ rất là rõ, nó sẵn sàng rồi. Bình thường á, người ta ăn mặc ở ngủ rồi đi sinh hoạt với cầu rồi là ỉa hả, cái người mà nói ra mà không có tư duy lớn xíu người ta thấy nó bình thường, thật ra ta thấy nó khổ. Nhưng mà cái người học đạo mà quan chú nó xoa dạ vào nội thân nội tâm của người ta, ta thấy cái ăn mặc ở ngủ thở của mình đó không có bình thường chút nào, không có sung sướng chút nào. Khi mà có cái tâm nó lớn rồi, mình phải ăn cho nó để cho nó sống. Nhưng mà thật sự ra có khi mình ăn cho cái thân nó lớn cho nó sống, nhưng mà nó không có vừa lành. Ăn ra rồi có khi thì sạch, có khi thì mất ngon, có khi thì ăn ra rồi đau bụng, có khi thì ăn ra rồi tiêu chảy, có khi thì ăn ra rồi nằm mà thở không ít. Thế thì lại cái ăn mà để mà trang sức cho cái thân ngũ uẩn này, cái thân ngũ uẩn cái đại này, nó cũng thành mình để cho đừng có nói mà ăn cho nó, cho cái thân ngũ uẩn này mà nó bằng lòng được. Đó là nói cái ăn á, và cái như đại tử tượng á ha, mấy cái đó là ai cũng đại tử tượng cách dễ dàng đó. Mình phục vụ, mình làm cho cái phần ngũ uẩn này là nó quan minh mình đó, nó vui vẻ, nó làm cho mình được nhẹ nhàng đâu, nó hành đủ chất. Cho nên là cái áo là một cái này như đại tử tượng thôi, mà nó hành mình vô gớm lắm. Thì khi mà quán chiếu như vậy, ta mới thấy rằng là cái thân của con người, cái kiếp sống của con người, cái thân ngũ uẩn này là khổ, cái này là cây, cái khổ này là cái trần chất trên cái khổ khăn. Mỗi buổi tối người mình cứ mình ngủ cho nó không ngủ rồi nó chết. Mà mình ngủ cho nó mà nó không ngủ. Có anh Phật tử ông nói cho tối thì ông mới lên bàn cho người ta ca đang hát để lấy tiền để mua cơm nuôi nó. Nó đây tức là cái thân ngũ uẩn đó, thân ngũ uẩn tứ đại. Cho cái mẹ về quê, mẹ hai về quê rồi về thì má nằm xuống cho nó ngủ và nó không ngủ. Lần hai đứt trong năm về quê thì má nó làm như nó nhắm mắt vậy mà nó không hề ngủ. Cái khi nhắm mắt mơ màng nó chịu chậm chừng được dài hồi vậy rồi, tới sáng rồi là con sinh hoạt rồi con đi làm lẫn nó đều là nó rồi, rồi nó cũng sinh hoạt như người ta. Thế thì là ngủ cho nó mà nó không ngủ. Rồi còn những cái lặt vặt, nó nghe con mắt, mục đích gọi là bất bình bất mãn. Chẳng hạn như tôi và cái mắt của tôi nó không được bình thường nữa. Trong trời vậy mình đang quan sát, mình đang nói chuyện, mình đang nhẹ nhàng vậy đó. Cái khác là mình nói á. Mà chỉ có cái mắt mới là đang vô sức cho nó mới chịu thôi. Chứ nếu sao mà trà, mà nhắn, mà giữ thứ nào, sẽ mất thì nữa nó cũng không bình an được. Rồi nó nói nó bức nói rồi nó dạng lạc để làm sao vậy, lấy bức nói rồi nó rửa ra. Rồi nó thấy nước mà không nước không tích nào chịu được. Thế là nó hành cái thân ngũ uẩn thất bại này bị cái khổ khổ đó, nó hành nó trần chất vô. Cái cho nên là tôi nói như vậy, chứ không là mắt tai mũi lưỡi thân ứng bàn quan tâm tư ngũ tạng lục phủ của mình nó đó, của cái thân cái đại này nó thành cái thân tứ đại, tâm can từ thế thận ngũ tạng lục phủ của cái thân ngũ tạng này nó thành cái thân vô lượng vô lượng, hoàn toàn không tự chủ, hoàn toàn không bình an. Các vị mà nó ứng mà sai gọi cho đó, rồi các vị mới thấy được cái từ khổ khổ của đạo Phật hay lắm. Mà các vị mà thấy được là sao đó như vậy, là các vị mới thấy được cái gì kia bằng vô lượng tới đó. Cho nên đây là cái tâm linh ẩn là có rồi mà ông học ở ngũ ở trong đó, mà nó không chịu, nó không bình an được, nó hành hạ đủ trong ngọt. Mắt tai mũi lưỡi thân ứ tâm can từ thế hạnh bàn quan tâm tư ngũ tạng lục phủ nó hâm cái tâm thân ấy là một ngàn cách, rồi lớn như một chiếc đĩa đó, cái đầu gối vậy đó mà ngồi xuống rồi đứng dậy không được, cái tay nó đưa lên giải bài không được, thế thì chẳng phải là cái khổ khổ nó trần chất vô, rồi muốn ăn mà nuốt không vô, không phải là không muốn ăn mà nuốt không được. Là vậy đó. Cho nên là các vị mà để ý là thấy được rõ về cái nghĩa khổ khổ, rồi các vị nó sinh ra cái tâm mang làm lìa được cái thân ngũ uẩn thất bại này, mà cái thân ngũ uẩn thất bại này mà các vị có nhận lìa đó, thì các vị mới bỏ mới là xa lánh được cái tài cái sắc cái danh cái thực cái thù cái lợi. Cái điều này dân dạy ngay thế gian, cho nên mà không thấy được cái khổ khổ rồi là cứu cha gần như là cứu giá ra bên ngoài, cứu rút ra những cái khổ đó, không thấy được cái từ khổ khổ. Cái từ báo cáo của đại chúng là mình giờ tôi thấy cái từ khổ khổ là vô cùng chính xác. Một chữ ở đây tôi thấy là đủ tay rồi, hoàn toàn không có cái gì khác. Những người làm ăn buôn bán ngày ngày chạy cả ngày để làm gì? Thế là khổ. Làm sao xuất được cho hẻm để ngon có một chút, để sau có hai chút vĩ ngồi trong đó để tôi gặp máy bằng cái chén gặp ra nghe ra hai bên cái tầng giải ta bịch tài. Đó là có hàng trăm triệu, hai trăm triệu bán giải đấy. Mà xuất cả một cái bài của tôi gặp máy vậy ra ngồi trong cái hấp vậy đó. Đó là bán là kiếm lời. Chưa kể là bán kiếm lời chủ đường điện bụng ăn mặc ở mỗi bữa. Mà một chiếc giải là 40 ngàn, mình nói thôi 75 ngàn. Mà trả 60 cái rồi, cái đó thôi tôi đã giết, giết cái gì mà giết. 40 phần bán cái 5 là lời quá rồi, mà còn nói tôi đã giết. Đó là mình chịu cái khổ khổ mà mình phải tạo ra cái nghiệp ác. Cái nghiệp bất thiện của khổ nghiệp. Mà khổ nghiệp nó thấp tích từ nó cứ ý nghiệp. Cho nên kinh á, kinh bắt đầu nhớ cái đề giác ngộ thứ ba, nó nói là tâm ra ứng tức như đất ba còn tâm tưởng tội ác. Chỉ vì cái tâm ngũ uẩn này, chỉ vì cái tâm thất bại này, nó hành hạ mình khổ khổ như vậy đó, mà mình phải thực sự cho nó để tâm tưởng tội ác bằng cái tích là phải nói lừa đảo. Thậm chí cái khi phải nói lật rộng, dối trá, gạt rộng, để mà kiếm tiền cho người nuôi đó. Mà nuôi đó mà nó có ăn ổn gì được cái đó, nó cũng không bao giờ bằng lòng với mình. Đó là nói về người buôn bán. Còn nói về cái người làm nông cũng vậy. Các người nào ở người dưới, các người nó thấy được cái sức lực. Người ta đổ lấy mấy chục ngàn đồng bạc để mà nuôi cái thân ngũ uẩn thất bại này, không phải đơn giản tí nào đâu. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, tay chân tay cứng, cái khi tai nạn nặng nề đủ thứ để mà nuôi cái thân này, mà nó có bằng lòng người đâu, không hề có ai bảo. Thành ra là cái người làm nông cũng là khổ khổ, người thêm bỏ cũng khổ khổ, cái người làm công nhân cũng vậy. nó hát ngon cho người ta, cho mấy cái người Đài Loan, Đài Loan nó hít. Nó hít bể mặt, nó hít rõ đại thường, báo đăng đó. Cũng kiểu người, có cái thanh. Ông lại tử nó nghe hiểu đạo dạng, nó nghe hiểu thanh, ta có cái khổ lớn, người ta có thanh. Đạo Phật thì cái thanh nữ nữ rồi mình biết đó, nó nãy giờ đó. Có cái thanh nữ nữ rồi rồi. Thì phải mê bánh đó. Thì bầu dưỡng đó. Mà nó không bằng lòng bao giờ. Thế thì là công nhân nè, cũng như là nông dân nè, cũng như là thương mại nè. Còn có cái nhà làm chính trị thì là làm giữ cũng là giữ người ăn mặc ở ngôi ở. Mà có khi là phải gây ra những ác việc độc ác, phải thủ tư cái tuyệt hạ. Phải giết người. Để chỉ người ra người dân dẫn đời dương về để cho cái tên, để mua cái thành ngữ lẫn này. Mà thành ngữ lẫn này không bao giờ nó để cho mình yên ổn gì hết, bất cứ là ai. Tổng thống Mỹ bây giờ báo đăng nó không có định được cái bệnh mà cho bằng nó tật từ ngữ. Nó tật từ ngữ nó lộn. Thì nó báo là ngữ nó nói giờ ông này giờ nó mở cái là phải làm những tự điểm viên. Đó là lời của tổng thống. Từ ngữ của tổng thống mọi người dân là phải học. Cái lời nói tật đó mà phải học vì ông là tổng thống. Hai là đề nghị ông đi học khó khăn để mình luyện tập. Tôi vẫn nói về cái bình tĩnh. Thế thì chúng ta là tổng thống chứ cũng không an ổn gì. Nó có hành hạ ông ta. Thì ông ta hiện giờ đang đi về các nước Âu Châu rồi đi tới đâu là bị phản đối tới đó. Đúng như cái địa vị mà nuôi cái thân ngũ quẩn tất đại đầy rồi làm những cái việc mà nó được nuôi tới đâu cũng rất tới đó. Đó là cái nghĩa khổ khổ của một tướng khổ khổ hơn. Chị nói cái đời người dân lớn tuổi rồi để ý người ta. Cho nên người đã tuổi nghe chưa có khách. Nghe tuổi còn nước ngoài nghe không khách. Không khách được cho bậc khổ khổ. Còn mắt cái bây giờ. Mỗi một lần mà muốn con thì 5 tuổi thôi. Mà không có chứng là con được. Đành rằng là cái công lý là sinh lỗi bệnh tử là nó bảo vệ mất là bảo vệ đấy. Nhưng mà nó làm sao cho con người mà sinh xuống được. Bực bội lắm, 5 chữ thôi, 3 chữ thôi, mà nhà mấy được. Có khi phải đi lấy trước như là cách nhà này, tới cái chỗ kia là cả trăm trước, mới coi được 5 cái chữ đó. Đời nào là móng tay, hả? Móng tay là móng cái. Già rồi biết, nó ra ngoài, mà cắt chạm tới được. Có cái tay nó đoàn mà cứ nó ra để làm gì, mình đâu cần nó đâu. Tất nhiên là tại quá sinh ra rồi nó cũng có cái để nó đỡ trên bụng như này kia. Nhưng mà già là đâu cần nó gì đâu. Mà có cần nữa thì nó cũng như đó được rồi, nó cứ ra dài hoài à. Mà chắc là không có được. Thế thì là mấy cái đường đó thì là mang kính thì người thường thấy còn thể. Tôi vừa mang kính tôi không thấy là nó có cái này, mà có cái này cầm rồi thì làm sao chắc. Cho nên tôi nói cái sự khổ khổ nó cỡ tôi bây giờ là tôi thấy vô cùng là rõ ràng. Vì vậy cho nên tôi nói là người ta không biết đó, người ta không có kinh nghiệm thiệt, người ta nói tôi nói tục, chứ còn tôi không phải nói tục chứ đâu. Chừng nào mà các vị mà nghĩa là tu hành mặt cao rồi đó, nghĩa là cái ủa các vị cũng phải có thiền định ở trong cầu tôi á, trong người nó tu cao á. Chứ mà vô cầu tôi mà không có thiền định trong đó là các vị chưa có biết tôi. Nói vậy là người ta nói mình nó tục, mình nói vô gió, mình nói làm cho xâm phạm tới cái đạo Phật, chứ không phải rồi nha. Ủa mà biết thiền định là mới được rồi. Nói còn tệ hơn nữa đó là bữa nào mà có người ăn ớt nhiều biết rồi. Trời đất ơi, bữa ăn cái ngon cái bữa nào ớt nhiều, cái bữa đó nó đi lần đó. Nó hành hạ mình vô cùng đó. Mà có khi mình ăn cái gì ngon ngon mà nó bán nó thành tư, hả? Thế thì người ai mà ăn? Người có thân ngũ quẩn đất đại này của ai mà ta ăn cho bầy, giờ mà ta thế, thì không phải là khổ khổ là gì. Cho nên là phải đi cầu, đi tắm rồi phải thấy được nước. Cái giáo lý của Đạo Phật, tôi đi quán chú ở trong những cái chỗ vệ sinh như vậy, trong cái nhà tắm như vậy là được. Còn tắm có bữa các vị tắm đang lớn tuổi rồi mà tắm mà không có nước nóng hả? Tôi có lần đang chết rồi, trong cái nước nóng tắm về cho nó có sơ màu lông mà dắt ra cái xào đây mà. mà nó lạnh tới nỗi là gió cái tài mình gió khắc biệt hết vô cùng giận dụng sức lực, cho nên là gió đưa cái xanh mang la cái mình lên là nó còn sống nổi đó, chứ còn sức kéo nữa thôi. Nó lạnh dung cho nên nó cứng lại, nên là mình không gió lấy xanh được. Thế thì là cái khổ khổ đó mà ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi cuộc trong lúc dung, trong lúc dung tánh, trong lúc ăn, trong lúc ngủ, trong lúc ngồi chơi. Ngồi chơi những đời nó ngất bách, ngất bàn bạo. Cái thân khóc đại ngũ nguyễn này mình không hề làm chủ được gì hết. Do vậy mà trong cái tướng bé, cái khổ mới đầu tiên, nó có cái chữ khổ khổ mà hồn rõ, mà mạo mình nó có thấy. Do nó khổ khổ vậy thôi à, nó có thấy rõ. Phải tu tập, phải tu đi với quán chức, phải cực kỹ có thấy được cái khổ khổ. Rồi thấy được cái khổ khổ rồi, cái từ đó nó có nhầm lên à. Nó có ý niệm hiện lên, đã. Cũng mơ có nghĩa là mình xa lìa, kể cả tự thân mình cũng còn không muốn bền vững, không muốn nâng nấng, không muốn là duy trì nó nữa chứ. Chứ còn cái tiền tài sự nghiệp công danh là cái bên ngoài, mình bắt đầu mình phải nhẹ lần lần đi. Đó là mấy cũng khổ khổ thôi mà tôi nói là chúng đủ như vậy đó. Các người mà không dám cứu thì cũng khổ khổ đó, là các người không có nghe được cái công danh tiền tài sắc đục lại lọc địa vị ở thế gian đâu. Cho nên mình nhìn vô cái bản thân, thấy cùng nước cái chuyện khổ khổ, tiếp cùng người là vậy đó. Mấy bữa có người người ta nói cô này ở bên Mỹ bây giờ đó, tuổi người nhỏ hơn tôi đấy. Cho nên tới như tôi vừa tôi còn thấy như là tôi còn cho rằng là phải nói rằng là mình còn có trước đấy. Mới có 66 tuổi mà ngồi xuống nói chuyện tôi ngồi rồi có chừng xin lỗi đứng dậy là phải bò lót người mà dịnh cái ghế cái bàn mà nó đứng dậy được cơ. Thế thì chẳng phải khổ khổ nó đeo đẳng với cái thằng ngủ lẫn đấu với cái đại này gắn liền nhà đó. Mẹ bên Mỹ có tiền là không thiếu gì thiếu ra. Có khi là thuốc là nhà nước cho nó đó mà vẫn vậy đó. Đó là cái nghĩa của chuyện khổ khổ đó. Mà học được cái chuyện khổ khổ mà thấy như vậy rồi á, sau này là mấy người học thêm cái tướng đế tức là nó ngon á, tức là vô lượng tướng đế. Nhìn ba cách gì cũng thấy khổ. Người ta ăn mà người ta cũng thấy khổ. Cái người thành phố họ ăn rồi họ uống bia rồi họ uống rượu mạnh, họ ăn rượu ngon rồi họ nói họ sướng đó. Chứ cái người mà học đạo tu hành người ta biết đó, anh ăn cái mâm cơm mà đồ ngon như vậy đó, đối với cái con mắt của người chính đại như chúng tôi như mình đó hả? Không có sướng đâu, anh đừng có tưởng. Anh vẫn bị khổ khổ trong đó là tại anh không biết anh mới mũi đó. Có những người mà anh cơm tràn là anh bảy con vô rồi anh cái bầu cho nó có gặp anh mới đã đó. Anh vô rồi là coi như là tà phó vô cho là tàn tệ, có người chết luôn. Đấy là nói với tôi đấy. Ăn rồi chết, ăn cho ngon rồi chết. Rồi bao nhiêu người ăn ngon rồi chết. Uống rượu cho đã đời rồi uống rồi ngã lăn ra chết. Có người ở trên cái chỗ nghe tôi uống rượu nóng quá, tôi người uống đã lắm. Nó chừng nóng quá là quần lực áo là xuống cái sông nằm ở dưới. Nằm cái cái sông ở vườn, nước lớn lên cho chết ra luôn. Thì cũng người phục vụ cho nó đã cái cổ ha. Thì nó hệ cái nên. Mà không phục vụ cho nó đã cổ thì nó không chịu. Nó không vừa lòng. Ai cho ăn nó không được. Nhưng mà làm cho nó đã rồi là nó vậy. Tự lực nó. Cho nên cái từ khổ khổ đó phải nhìn cho sâu. Rồi cái chữ thứ hai đó, nó ba khổ lớn mà, khổ khổ rồi hành khổ. Hành khổ chứ hành được tức là có nghĩa là nó biến chuyển. Biến chuyển từ 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 từ. Cái chữ thứ ba gọi là hoại khổ là nó vượt tận. Nó hoại vượt một cái nhân chánh, một cái rụt. Thì hành khổ là nó biến chuyển từ từ. Có một cái hành khổ là mình quan sát tận như này anh thấy anh biết không? Từ cái bậc tính chính nhất như là cái chùa nút bê tông có sắt. Trong mỗi phút giây người là đều có sự biến chuyển từ mới tới cũ, từ cũ tới mục, tới hư tới sụp đổ. Tại như con người của mình cũng vậy. Con người của mình thì là mọi người là có ai mà nó an trụ một cách vĩnh viễn thường hàng đâu. Tình sắc na sinh vượt ở trong con người của chúng ta. Vì vậy cho nên là khi anh chưa biết gì hết, nhưng mà sự thật là tâm đó vẫn có sự chuyển biến. Nhưng mà 39 tuổi là bắt đầu là mưa trước, nghĩa là sinh bão sinh thể 75 độ. Rồi 42 là bắt đầu là mọc độ, rồi 44 là bắt đầu là một độ rưỡi, một độ là 50 và 2 độ, thí dụ vậy. Có người có 5 độ, có 60 tuổi, 65 độ là 95 độ, rồi cỡ như tôi bây giờ 5 độ cũng không còn thấy luôn. Mà bây giờ nó không còn độ nữa, bây giờ cái này là cỡ 3 độ đâu. Đọc cho người ta đó thì còn được, còn đọc cho người nhỏ ở trước này. Đấy. Thế thì trong cái quá trình mà mình còn trở tinh nữa nè, mà mình trở nè, chứ còn là hành khổ vẫn tác động luôn luôn. Đó là nói về, về cái sự biến chuyển về dòng mạch, về tóc, về tai, còn như là biến chuyển về cái chuyện là bệnh dạng ốm đau thì mình có thể từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, nó không nên nhiều cái biến chứng. Đó là hành khổ đó. Có khổ là hành khổ. Một cuối cùng đó, sợ lại, sợ đó là nhân gian khi sư ba mà có cái lúc mà không còn chữa trị được nữa. Sư ba có cái lúc mà không còn chữa trị được nữa là chết, là hoại. Ung thư phổi không cần chữa trị được nữa, chết là hoại. Ánh huyết cao, họ ta biết mạch máu não mà nó làm cái thích, không còn chữa được nữa là hoại. Hoặc có người là làm nó làm cho bán trong bất chợ một hai năm rồi hoại, rồi chết. Thế thì cái đó là hoại. Thế thì là khổ khổ là hành khổ, rồi hoại khổ là ba cái khổ nổi tâm. Mà cái chất của người ai cũng thấy như vậy. Thành ra là cái việc mà của cái hàng đệ tử Phật á, là đầu tiên á, thầy mới nói đầu tiên là Đức Phật nói Pháp Tu Bố, mà chất nhất là nói ba cái khổ đó. Sau đó nó chia sẻ ba khổ đó, nó thành ra tám cái khổ nhỏ. Chia sẻ ra là trong cái sự mà sinh hoạt, sinh tồn, là không có an vui, thì gọi là tâm khổ. Thì mới chung ra, thì mới chung ra cái là thiệt, thì mới sanh này. Ôn gia thừa nói, thả nào thì mới chung ra, đã mang kiến thức ban đầu mà ra. Thích vì nổi thích tha sự thế mà ai bài trò, bãi bể nương dâu, tấn quan đấm thở, bạc đầu, tử thanh kinh cụ, nó làm ngao mấy lần. Đó là nói cái quá trình sanh, sinh khổ. Cho sanh bạo hồ, càng mái tóc, thích. Từng thân bức đường gan bệnh tầng đài đoạn tâm can lửa cơ đốt ruột giao hàng chất da vết dân lợi đừng tha sắc sáng mặt thân tầng nắng rám mùa dâu nữ thân thì thế mà bao bọt tâm biển khổ đều đầu kết mê mùi vật lũ lữ tê tâm khổ đều đường thế đều vết gỗ trì hư sống tròn cửa đĩa mít ngô chiếc thuyền đầy ảnh lô xô gạch dền. Đó là một lẽ, đó là Nguyễn Gia Thừa nói về cái nỗi khổ đó, đúng rồi. Mượn cái ý tứ của Phật giáo và diễn đạt ra cái chân quán năm phút đó. Thế thì là cái khổ đó đó người ta gọi là sanh khổ đó. Chỉ sanh nó có hai cách, nghĩa là một cái là cái lúc sinh ra. Và từ khi sinh ra cho tới cái khi mà sinh hoạt trong một giai đoạn dài của cái con người, đó gọi là sanh khổ. Không có lúc nào là sanh khổ. Chỉ có cái người mê là ta không thấy khổ. Mà mơ ta không thấy khổ. Mơ tức là mơ đủ á. Mơ đủ ta không thấy khổ. Nhưng mà người tiếng người ta biết rằng là thuốc bứa là hút là nguyên nhân của ung thư phổi. Tại sao ta không hút. Nhưng mà cái người không có trí tuệ. Thì cái nhận thức là cái nhận là cái phổ biến của nhiều người ai cũng có thể nhận. Cho nên là ta cứ hút. Hút rồi ta tha hồ ta nhận. Ở bên tôi có một cái thằng nhỏ không vào bây giờ nó phụ làm cả dùng cái đỉnh nó nằm nó hút một ngày tôi phải cho nó hai gói. Mà tôi phải hút gói rồi nó phải mày hút hai gói mày chết chết mà tao cho mày phải chết. Mà một gói nó làm không nổi. Vừa gói vậy. Thế vì cái này là cái thứ người ta không có nguyện thức. Mà nguyện thức người ta không có cho cái đó là sung sướng là hạnh phúc là bằng lòng. Nhưng mà cái người mê mụi á thì thích biết như vậy là hết một ngày hai gói mà vẫn bằng lòng nếu không có là coi như không làm được và buồn thiệt lắm. Đấy, có gì là là do vô minh mà nó đưa đẩy mình như vậy. Ở trong cái khổ mà mình cho là vui, trong cái nguyên nhân cái đau khổ mà mình thấy là sung sướng. Còn như cái người kia thì người ta biết, ta biết cái đó là nguyên nhân của đau khổ mà ta không làm, mà ta tấm nó được. Rồi sau này á, nó học sâu hơn chút nữa nghe nó khổ là sanh khổ đó. Nhưng mà học vậy chứ mà chưa phải vậy à. Học cái giáo lý mà tôi đang nói đây đó, tôi nói với lại chúng biết đó, cái đó là giáo lý của mình sinh vật tướng đó, là tôi phân tích ra cuộc sống là khổ như vậy đó. Nhưng mà nói mình học sâu như nữa thì nói như vậy chưa phải đâu. Còn về mặt sinh vật tướng đó, về mặt tâm lý thì nói là vậy đó. Cuộc sống khổ như vậy, không có gì vui. Tại vì khi mê mà thấy là vui, chứ còn người tướng là thấy cái đó không phải là vui. Thế đó thượng là vui cái gì? Heroin là vui cái gì? Nhớ cho cái sàn ngãi sàn lắc. Uống một chút có 300 ngàn rồi lắc rồi. Lắc đến mình với hồ không biết mệt. Cái đó là vui cái gì? Nhưng mà tại vì là mê bụi nó thấy là vui. Thế rồi là cái sân nó vậy. Sân nó là cuộc sống nó vậy. Rồi còn già thì biết rồi. Như tôi nói là tôi nghĩ sao mấy tuổi mà cái chân đúng vậy là phải dùng cái ghế mới đúng vậy rồi. Còn là đi ở nhà mà đi tử tiện đi vệ sinh đó là bò. Phải bò mà đi. Cái chân đúng vậy không được không? Đúng lên là đi được. Mà ngồi xuống giờ là đúng không được. Thật ra là buộc là phải lết thôi. Đó, già khổ là vậy. Cho nên giờ tôi biết ý rồi. Ở những người nào mà tôi thấy là cái chân hơi yếu á, là mời ta ngồi ghế ta tao vậy. Cái còn nhà tôi thì không có ghế, không có thằng là có mấy cái bên nhỏ nhỏ rồi là người ta ngồi xuống rồi ta đứng. Cái tính lên vậy. Mấy cái bên là bạc cao su người ta bạc á. Ngồi xuống đứng dậy được khổ người vậy rồi tôi phải lấy dậy tôi đưa cho người ta. Đứng dậy. Mà trẻ thì hơn tôi đó. Cho nên những người nào mà 70 tuổi mà còn đi đứng là ngồi đó là phải ráng một lần có đoạn tài thật. Có cái thuốc đó. Bây giờ cái quả thì mỗi đời này mình biết được những nhân đời trước thì mình cũng có nghe cái biết làm đấy. Cho thật đơn giản đâu. 62 tuổi, 65 tuổi là ngồi xuống cái đứng lên được rồi. Thế rồi là già khổ rồi. Còn bệnh khổ thì ai cũng biết rồi. Không biết bao nhiêu cái bệnh nó phục hà ta. Nó đe dọa ta. Người nào mà nhát gan là mà đi khám cho khám bệnh hoài thì người đó là luôn luôn không có lúc nào là không có bệnh. Còn có người mà học hạnh chút rồi mình hơi dạng dữ vô đến cái chết hơn mình cho tính mạng mình tầm thường hơn thì mình ít bác sĩ thì là cái bệnh nó ít. Còn có người sợ chết quá bị bác sĩ liền liền á. Rồi có người thật tử của tôi là bị bác sĩ cái chứ là bị bác sĩ. Mà bị bác sĩ cho uống thuốc này rồi thì nó công thạc nó phá ra cái bệnh thứ hai. Bệnh thứ hai thì cho bác sĩ nữa. Bác sĩ cho uống nó công thạc nó là cái thánh thủ đó. Nó ra cái bệnh thứ ba. Thế là cái chết đời bệnh hoài. Do vậy cho nên là tôi nói cái chuyện mà người đệ tử Phật của ta đó nè. Mình quán sinh lại bệnh tử ha. Thì cái bệnh đó mình tìm cách mình ăn. Mình ăn cái chất bổ dinh dưỡng nào đó để thay đổi cơ thể mình là tốt hơn là cái đi uống thuốc nha. Uống thuốc mình cần uống thuốc này là cái bản lãnh thụ đó. Bởi vì mình uống thuốc là nó cần từng đó có 3 chất thôi. Mà cái phương đến đó nó có 10 chất. Chứ thì còn 7 chất vô nó đi đâu. À thế là nó quậy mình ra nó xem là mình khác. Nhưng mà nó cơ ta nó 8 chất thôi. Mà mình cần cái 4 chất cùng 4 chất nữa nó đi tàn phá chỗ khác. Do vậy cho nên là bác sĩ người ta dặn mình nó uống nước đừng có quan tâm quá cái vấn đề mà có thuốc vừa là tốt. Mà nên ăn bồi bổ dinh dưỡng hàng ngày, bồi bổ vệ sinh thì tốt hơn. Tôi riêng tôi thì tôi ít cho người thầy thuốc lắm. Tôi ra mắt mờ rồi tôi còn không sợ đâu. Tôi có đi thử lần là họ nói tôi rồi nãy chờ 2 năm mà mổ. Tôi hỏi là trong suốt khi mổ thành tựu của việc mổ đó mà phải có ra giai đoạn đi ha. Họ nói ừ đúng rồi phải đi rồi mới mổ. Tôi nói vậy là nhớ là tôi không thể nhớ nữa. Tôi tới cho nó cả hơn 2 năm rồi mà chưa đi. Mà ngày thì nhân thế mình nữa chứ. Tôi lên dạy như vậy rồi tôi chưa tránh cho anh thích thuốc luôn. Sau đó, cho thuốc vừa bỏ hết. Cho thuốc nhỏ nhà lần không hiệu quả gì hết rồi bỏ luôn. Chỉ cho là làm nước muối mà rửa mà nước muối rồi thôi. Tôi bày cho con các vụ này là con muối mất á. Mình làm cái đó hay nó đó. Nó muốn thì mấy chuyện nó tương đối nó mặn mặn hơn là lớn mấy con gà mà lấy cái thiệt tông mà bệnh con trai nó nhớ cái bệnh tha lộn với nước lạnh á, với nước chín á, pha cho nó đánh cho rồi lấy cái tay con gà mà tránh nhớ gà nó đã nhớ vô cùng mà nó hết nhớ được 4-5 ngày. Chứ còn thuốc người ta cho nó không nhầm hết, nhỏ như không nè. Tâm ra tôi không có tin mà tôi không thèm lo, vậy mà được. Thế nên là cái bệnh nó đủ thứ bệnh hết rồi. Mà nên người để ý những đề thuốc đó thì bạn cấp thuốc ta thương vậy đó. Đừng có ham muốn thuốc nhiều. Điều chỉnh bằng cách là vệ sinh, thể dục, ăn uống. Sống được thiên nhiên vậy đó. Tốt hơn là mình dùng thuốc cho quá nhiều nó bị phản ứng phụ. Nó tiếp xúc hơi nhưng là mình bệnh khác. Còn cái vụ chết đó, thì bao bệnh tử. Cho hai cái chết, ai cũng chết rồi, không có gì đâu. Nhưng tôi thì không bao giờ tôi sợ chết mất. Tôi có đời này tôi không bao giờ sợ. Mà tôi cũng sợ tôi có lẽ nó hành hạ đau. Mà đau thì tôi nghe ông bác sĩ. Một ông bác sĩ ở ngoài Hà Nội. Trước khi ông lớn tuổi rồi, ông già, ông bệnh, ông viết lên một bài báo nói với các đồng bào, các đồng chí, anh em trong nhà nghề. Ông nói có thương tôi sau khi tôi chết rồi, đừng bổ trẻ. Đừng truyền máu, đừng cho cơ thể oxy, đừng giải phẫu. Nếu thương tôi là chỉ cho tôi cái thuốc giảm đau cho nó siêu tôi chết. Thì tôi nghe người ta tôi tâm đắc quá, rồi tôi tuyên truyền, tôi nhắc nhở nhiều người. Nhưng mà cuối cùng rồi tôi nghe người ta nói, có những cái thứ bệnh mà thuốc giảm đau không còn giảm đau được nữa. Trời, người ta đã tự lo nữa. Cho nên người mà cứ cho không giảm đau mà nó giảm được nó thì rồi tốt quá, rồi nó giảm nó không giảm, không có thuốc nào mà làm cho nó ngừng cái đau được, nghe là nó sợ. Có một lần đây có một vị Phật tử đó ở Vĩnh Long, có một cái người ông già bệnh đau dữ lắm, mà nói chi mà đau rồi nghe cái băng của tôi giảng bộ kinh này ra bộ kinh này, ông nghe nhẹ nhàng, ông nghe mình, ông bằng lòng, ông nhớ tôi lắm. Thằng đó viết thơ nó gửi tin cho tôi rồi, ông kia thì bệnh rồi không đi được, nhà thì cũng không có điều kiện để đi. Nó xin tôi một cái tấm ảnh, ông già ông muốn mà để ông nhìn cái mặt coi cái ông giảng sinh này ra làm sao. Như tấm lòng dưới nếm để nhìn thấy rồi và nhắm mắt tưởng đành. Thế là gửi ba lần cũng biết. Tôi đang nghe rồi tôi cũng quên. Gửi nó thơ thứ hai. Tôi mới nhắc cái bệnh giả, tôi mới nói là em làm thuốc, làm trình, nó lấy ảnh tôi, nó có tánh nào đó cũng được. Gửi cho ba. Thế thì gửi cho cái ông đó đó, tôi được nhìn cái tấm ảnh tôi đâu mấy ngày sau thì ông chết. Chết rồi thì cái người con đó gửi thơ cho tôi, đáng biết là ông đã được tạ nguyện. Nhưng mà về cái chết của ông thân sinh của ông ta đó, cực kỳ đau đớn. Tôi nghe nói cái cực kỳ đau đớn, một thời gian đau bệnh cực kỳ đau đớn, tôi nghe cái đó bị sạch. Cho nên là cái sinh già bệnh chết là cái tâm lý tất, ý tất nhiên rồi. Cái bệnh thì như nói hồi nãy, còn cái chết là một cái vấn đề khó. Nếu như mình có thuốc mà gọi là sinh thuận tử an, mình đau trong vòng một ngày hoặc là 3 ngày hoặc là 7 ngày tối đa đó ha, thì đẹp quá. Trong vòng 1 ngày 2 ngày thì cũng rất đẹp, càng quý hơn hết. Trong vòng 1 ngày hoặc 2 ngày, còn trong vòng 3-4 ngày cũng còn chấp nhận được. Thế mà nó hành hạ đau quá rồi, người ta đau mình thiệt rồi, quên mất cái niệm năm trăm trời. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng là ráng mà tu tập hàng ngày. Tôi cho rằng là nếu tâm hồn mình mà cởi mở, mà nhẹ nhàng, mà chống trả, đừng có tích lũy, đừng có bảo thủ, đừng có khó khăn ha, thì mình tạo cái nhân cởi mở rộng ra, thường ban bố tu tập cái hạnh từ hạnh bi hạnh hữu hạnh xả, từ bi xả là bốn cái bức chất, bởi vì mình có cái thước và cái lúc mà mình chết cái này nó nhẹ nhàng, người ta nói là cái hướng lắm đó. Cái rừng lên tôi tới bây giờ tôi vẫn phải sợ cái vấn đề chết cực kỳ đau khổ, mà cái nỗi đau mà không hiểu được nữa thì mình là sao bây giờ đây? Cái đó là cái đáng lo. Chứ còn cái chết cho người khác như là cái sợ Phật Thích Ca cũng vô lượng đời chủ hộ tử chủ hộ sanh sanh tử vô 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 lượng chủ ngã sư đắc kiến nguyên đăng thọ ba phước bằng vô lượng lực tiên việc sanh tử trở xa tới cùng số tử rồi sanh sanh tử vẫn là con bốn số ba là Phật Thích Ca người chết đã phát tâm lành đã từng làm cái lãnh vực cái lành từ cái thơ nguyên đăng của Phật đã từng làm từ bất tinh Bồ Tát tu hành từ thơ Phật qua hôm nay cho tới cái ngày thành Phật Thích Ca mà nơi đây là cũng trải qua vô lượng đời kiếp sanh tử sanh tử. Cho nên cái việc đó là đừng có sợ, không sợ con và mất. Như viết về sanh lão nè, sanh diệt diệt sanh. Chứ lo là mình phải mở rộng lòng, phải có tư tập đại từ, đại binh, đại hữu, đại trả ra cái nhân mát mẻ an lành đó. Để cái ngày mình chết mình được nhận lòng. Đại, cái việc sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ lớn. Còn khổ bé mà tôi đứng rồi đó, đứng lâu rồi đó, phải rán một cổ mở, phải rán mà dưỡng lưu, phải rán mà lập chí xã, xã đỏ. Thì cái ngày mà mình đã có thông thất bại đó nè, thì nó nguyện hoàng được, thì cái đó là cái thức, cái tầng nó nặng nề cái lúc đó thì đáng buồn lắm. Rồi bốn cái khổ phụ thuộc, do ngoại cảnh nó tác động vào là ái dục lưu, ái dục lưu khổ. Cho nên cái chữ ái dục lưu đó, học chữ ái dục lưu đó thì cái người tu sĩ chúng ta là phải tập bình, phải tập về giống tư duy giống chứ người cái chữ ái, phải nhớ đi cái chữ ái. Trong đó đó người xuất gia là không có ái con, không có ái chồng, không có ái vợ, nhưng mà còn áp dụng cái câu mà tôi buồn hết sức một người Phật tử của tôi mà dùng cái câu gọi là một giọt máu bào hay một an nó cả người Phật tử của tôi mà nói câu đó tôi coi như mất được 98% Phật tử thành đạo của tôi mà nói câu đó là mất được 98% cái tất Phật tử. Đừng có nói như vậy, phải học thật đã từng đại bi đại hữu đại trả, phải nhìn tất cả do cái mọi nơi trong mọi gia tộc, mọi nơi trong mọi mọi gia, mọi nơi trong xã hội đều là bình đẳng như nhau, phải có cái lòng thân thương giúp đỡ được chỗ nào mà phải giúp đỡ chỗ này mới gọi là cái người đệ tử thật. Chứ còn mà giật mấy bà ăn ăn nước lã ở đây thì mà tu hạnh nhau về đây mà giúp đỡ nhau không giúp đỡ, để rồi có cái gì đó để dành để dụm dành để tiền để bạc cái gì đó để gỡ về cho em cho út cho cháu cho các gì đó ở đâu thứ này thứ nọ, có như vậy là dính hết không có được cái gì hết. Chứ người bên mình với người nhà Nga ta nói là nước xa không cứu được lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần, mà ở đây mình ba ba mình cho mình kết tiền bạc mình cất chứa để mua về mình giá Cà Mau Cần Thơ làm sơn cho bằng người đó, mình thuê mồi thuê mã mình đem về mình cho đứa em mình cất nhà cất cửa mình cũng đó giục nó mới đào cái đó mình còn ra cái gì. Cho nên là cái từ đó thế gian mà ta xài mà đạo Phật mình không xài được. Nguyện thủy làm cứu tận quả, nguyện thân bất người tận lành, nước xa không cứu được lửa cháy ở đây, bà con xa không bằng những người trong dân ở đây. Cho nên là nếu có thương là thương tất cả, còn bằng nữa là không phải lấy cái lần từ cái lần bình đẳng ai cũng nhau thế là mình tránh được cái gọi là áo được lũ khổ. Do lại nữa mình quán người sinh lão rồi bệnh tử như nó nãy giờ rồi đó ha, thì là cái áo đó thì mình không thấy nó mất mát gì nữa, mình không có áo cho nên nó khỏi cái khổ gì áo dược ly, cái không là nó đau khổ gì áo dược ly. Bảo đây sẽ đã chùi chuồn ra, nói mà mình làm cái chùi là đẹp quá rồi, có chừng chết một chút không nổi, cũng là áo dược ly quá, đất đau khổ của mình nhiều quá, rồi có chừng mình chết một chút cũng gọi là áo dược ly. Cái hồn của mình, cái thần thức của mình, cái trí tuệ mình nó bị gò bó trong đó rồi, nó không có sáng suốt được đâu. Cho nên là phải tính cho nguyên nhân, không cho ái. Ái cả mất đai, cả tiền tài, cả sự nghiệp, cả danh vọng, cả họ hàng. Chứ có cha mẹ. Cha mẹ còn phụng dưỡng tuổi nào đó thì phụng dưỡng, mà còn phụng dưỡng tới là cha mẹ mất rồi thì thôi. Cho con cái gì đó ái hết. Tâm như vậy thì mới là gọi là cái người học đạo Phật. Rồi quán thắng hội, ha. Quán thắng hội tức là những cái bất bình bất mãn mà nó phải gặp, nó sẽ đến với mình, gọi là quán thắng hội. Ví dụ như là kể cả cái vấn đề là cái phiền não vô minh, địa ngục ngạ dữ thức tâm, những cái nguyên nhân của địa ngục ngạ dữ thức tâm, phiền não vô minh đó, mà mình không có muốn mà nó đến với mình đó, nó ganh anh mình đó, cái đó cũng gọi là quán thắng hội. Còn cái nghĩa mà hết mức là ví dụ như ở chung nhau về là chị A với chị B, anh A với anh B, anh C hả? Mà không bằng lòng, không hiểu nhau và gặp nhau và ghét á, thì cái nghĩa đó là cái nghĩa rất là tầm thường. Mà nói cái nghĩa đó đó mà cái người tu hành mà còn cái nghĩa quán thắng hội tầm thường đó đó, thì mình tu không được đâu ạ. Coi như tu không ra gì, tục ghét. Thôi nào mà ở đó mà ghét, gặp nhau mà ghét, mà không ưa, mà không nhìn mặt á, cái nó tệ lắm á. Cái chữ quán thắng hội ở trong kinh Đại Đắc Niết Bàn người ta định cái nghĩa đó là một lần nào đây nghe chuyển lên thánh nhân mà câu một câu thất tâm bảy thứ báo được chinh phục tất cả bốn câu thiên hạ, rồi cuối cùng là đi lên trên cái chỗ cái con tàu ba lợi thấy thiên đế thích rồi đang thuyết pháp cho sư thân, rồi cái thượng pháp đường của tàu đế thích đẹp quá rồi ý nghĩ rằng là bây giờ mình đã đi tới đây rồi thì bây giờ mình sáng đặt luôn cả cái ngai vàng của tờ Đế Thích. Trong khi đây là thượng pháp đường, là cái chỗ mà tờ Đế Thích là thuyết kinh Bát Nhã rồi cho sư thương nghe học hàng ngày. Và đây thấy cái chỗ đó đều giàu là đẹp, rồi sang tận quá rồi có cái ý đồ là kiếm đạt cái đó. Thế là thất tâm đó nè, qua báo rồi gia báo nè, đặt nữ báo nè, là quân tốn báo nè ha, đều tự mất hết. Cái điều kiện mình đứng đường là coi như mất hết thành tâm, mất hết tính nhất rồi coi ngay giờ coi cõi như vụ đề, trở lại thành một người bình thường, không còn ngư vườn thế lực gì hết á. Và từ đó mình nhớ tổn những cái ngư vườn, cái thế lực, cái sự nghiệp của mình, cái người đau khổ rồi chết từng nào khổ. Đó là cái nghĩa của áo dịch lưu dẫn lớn đó. Ở trong cái nước bạn. Thành ra rồi mình phải học cái nghĩa đó. Quán thắng hội thì là những cái bất bình bất mãn mà nó gặp, nó xảy đến cho mình. Rồi cái thứ tư là cái chót cũng là cái thứ tám, cái khổ thứ tám là ngũ ánh xuống thành khổ, là cái thành ngũ ánh này. Cái thành ngũ ánh đó thì của mình thôi, mình không có làm chủ được. Khi thì đưa đạo thành hành, khi thì thủ đạo thành hành, khi thì quả đạo thành hành, khi thì thông đạo thành hành, khi thì tướng đạo thức đạo nó thành hành, nó mất, nó mất mất quân bình, thì nó công rồi nó khổ đó. Đó, thế thì là cái chữ khổ nó bao gồm có ba khổ và tám khổ. Nó thường tư quán chiếu về cái thân này, có thân này là có khổ như vậy. Rồi cái cái khổ như vậy đó, rồi á, Đức Phật nó dạy cái thứ nào có chút á, người đau mà có khổ như vậy. Cái khổ đó là cái quả khổ. Mà cái quả đó nó hình thành là do cái gì thì nó làm ra cái đó. Thế thì Đức Phật dạy cái đế thứ hai là Phật đế. Tại vì bây giờ hết giờ rồi, tôi giới thiệu như đó. Thì đại chúng để ý nghiên cứu. Cái tên đó là mình hiểu nhiều rồi, nhưng cái nguyên rồi tôi triển khai, nếu cần tôi triển khai lần lần tới bốn cái thứ tên đó. Tôi lên gần đây rồi. Và sau này thì là các vị nữ, tức như là học là mỗi những cái diễn giả này, để mình ghi những cái mà mình cần ghi. và nô ra những cái yếu tố mà mình cần hỏi, chúng ta các thầy ta sẽ giúp cho. Thôi vào cái đó. Sơn văn hóa đường